Thủy văn. Họ gặp nhau trong lễ tổng kết và báo cáo thành tích cuối năm ồn ả tiếng cười và mù mịt khói thuốc. Cánh đàn ông vỗ bụng bồm bộp và cười khành khạch. Đám đàn bà thỏn thẻn dạt tít vào cuối phòng, bụm tay lên miệng, ngất ngư. Đúng lúc ông tất tưởi đi lấy thêm bia cho cánh bạn cũ thì vấp phải cô. Đầu tóc rũ rượi, hai mắt nhòe nhoẹt nước. Không mấy khó khăn, ông xốc được cô ra ngoài hành lang. Rất xin lỗi ông Tô, tôi không thể chịu đựng được mùi bia rượu và khói thuốc lá. Tôi đã ngạt thở, bây giờ thì khá hơn rồi. Thôi, ông vào phòng đi, ông Tô. Chẳng lẽ chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Ông Tô băn khoăn nhìn người phụ nữ đáng thương. Cô biết tên tôi ư? Từ lâu tôi đã có ý định viết giới thiệu về doanh nghiệp của ông. Tôi làm ở thời báo Kinh doanh và Thị trường. Chắc ông vẫn đọc nó thường xuyên chứ. Tôi là Thủy Văn, phụ trách mảng hoạt động của các doanh nghiệp. Nhà báo Thủy Văn? Ông Tô thốt lên sửng sốt. Cô còn trẻ vậy sao? Màn chào hỏi diễn ra khá suôn sẻ. Thậm chí đến lúc mọi người đã ra xe, về gần hết, họ vẫn không thể rời được nhau. Càng trò chuyện, ông Tô càng bị lôi cuốn bởi sự trẻ trung, thông minh và chút hóm hỉnh rất đáng yêu của Thủy Văn. Người đàn ông quá vợ gần 10 năm bỗng nảy sinh một thứ tình cảm lạ lùng, khiến ông bẽn lẽn như một cậu học sinh không thuộc bài. Ngay cả lúc đã trở về nhà, ngồi vào bàn ăn cơm, ông vẫn tủm tỉm cười và lẩm bẩm một mình. Hôm nay bố làm sao đấy? Đứa con gái lớn soi ông qua cặp kính cận dày cộp. Hai gò má tai tái của ông khẽ ửng lên. Ông không làm chủ được cái mũi múc canh, kết quả là nó rơi xuống và văng nước tung tóe trước con mắt tò mò của lũ con bẩn tính. Ngày cũng như đêm, ông cứ mãi mốt theo đuổi hình bóng Thủy Văn. Khi ông mơ cô bị chết ngạt trong khói thuốc, ông đã choàng dậy, bần thần, rồi tự hứa từ nay sẽ bỏ thuốc. Dĩ nhiên công việc chính mà cô đã trao đổi với ông vẫn hối hả tiến hành. Ông đốc thúc các trưởng phó phòng cho đến lực lượng bảo vệ dọn lại phòng làm việc cho ngăn nắp, gọn gàng. Các gạt tàn thuốc lá dẹp bỏ, năm bàn máy vi tính mới còn cấp tập chuyển đến. Hành lang đều đặt chậu hoa, cây cảnh. Trong cuộc họp quán triệt, ông luôn nhấn mạnh. Đây thật sự là cơ hội nghề nghiệp của chúng ta. Thời gian qua chúng ta làm ăn chưa thật hiệu quả. Tên tuổi của doanh nghiệp khá mờ nhạt trên thương trường. Vậy chúng ta phải biết chớp lấy thời cơ này. Mặc dù kỳ lương bị trả chậm mất nửa tháng vì bên tài vụ chưa quyết toán xong với ngân hàng, nhưng không một ai kêu ca thắc mắc. Không khí ở doanh nghiệp luôn vui vẻ, phấn chấn. Trong lúc cao hứng, ông Tô đã rút tiền túi, mời tất cả các công nhân viên đi hát karaoke ở quán Lãng Du. Chưa bao giờ ông phấn chấn như thế. Duyên trời định. Tại quán Lãng Du, ông đã gặp Thủy Văn. Đúng hơn là cô đã nhìn thấy ông nên vồn vã ra chào hỏi, bỏ mặc đám bạn của mình hơn một tiếng đồng hồ. Cô săn sái chọn nhạc cho mọi người, cùng hát và cười nói thật tự nhiên. Cánh thanh niên ở cơ quan ông lập tức bị Thủy Văn làm cho mê tít. Điều này khiến ông đứng ngồi không yên. Cô đã không chọn ngồi cạnh ông, dù gã trưởng phòng marketing đã ngồi dịch ra đầy ý nhị và mời chào cô vồn vã. Cô đã không hát cùng với ông, dù ông cố đánh tiếng. Chúng ta thử xem sao nhé. Cánh đàn bà to béo vụng về thì suýt xoa trước bộ cánh hợp mốt nhưng rất nền nã của cô, đắm đuối nhìn màu son của cô, dè dặt chạm vào người cô. Sự căng thẳng khiến ông Tô muốn bỏ về, muốn tìm một ai đó, thôi một nắm đấm cho hả giận. May thay đám bạn của cô đã thập thò ngoài cửa, dục giả. Ông Tô nhẹ nhàng đứng lên như một con mèo, vừa phát hiện ra con mồi.
Tiếc quá,
cô cười khanh khách rồi trườn khỏi chỗ ngồi, cũng giống như một con mèo cái rời tổ để ra vườn nắng.
Tôi chẳng muốn về đâu.
Họ cố đi những bước thật chậm qua những cửa phòng đóng im ỉm. Ông Tô, quả thật tôi luôn bất ngờ vậy ông.
Ôi giá như...
Ông Tô nín thở, bất chợt má ông nóng bừng bởi một hơi thở nồng nàn chạm nhẹ. Ông chưa khỏi bàng hoàng thì cô đã mất hút sau tay vịn cầu thang, bỏ lại tiếng cười gian dở như một lời hò hẹn.
Hình như bố có quen với nhà báo Thủy Văn.
Đứa con gái lớn nhìn ông dò xét. Con bé em hỉ mũi đến suỵt,
rồi tiếp tục vụt đầu vào bát súp.
Thủy Phân là ai hả chị?
Ra lấy khăn lau mũi đi, con chị cấm cản. Mày trẻ con biết gì? Bố quen cô ta phải không?
Con bé vẫn nhằn nhằn hỏi ông cho kỳ được. Cố che giấu sự bối rối, ông đưa bát cơm của mình cho nó.
Xới cơm cho bố đi, có chuyện gì sao?
Trong bài trả lời phỏng vấn trên báo Hôn Nhân Gia Đình, cô ấy đột ngột tuyên bố sẽ cầu hôn với một người gấp đôi tuổi mình. Người đàn ông này quá vợ, hiện có 2 con.
Bố sẽ lấy vợ hả chị?
Con bé em đã quay lại bàn ăn, tò mò hỏi.
Mày im đi, tao đang hỏi bố.
Ông Tô gần như hụt hơi, tim đập rộn rã.
Người đàn ông ấy hình như giống bố lắm nhỉ?
Con bé đầy giọng, dấm dẳng.
Vớ vẩn.
Ông Tô nuốt nước bọt.
Thôi ăn cơm đi, tí cho bố mượn tờ báo bố xem.
Bố cũng quan tâm đến cô ấy quá nhỉ? Ông Tô vội vã rời bữa cơm, miệng nhắc đi nhắc lại một cách máy móc.
Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi.
Ông hối hả vào phòng riêng, khóa trái cửa, tìm cạc của Thủy Văn, tay chân bồn chồn. Dùng dằn mãi, ông cũng nhấc được điện thoại lên.
Ôi, ông Tô, tôi gọi mãi cho ông nhưng không gặp. Nếu cuối tháng thu xếp được, tôi sẽ đến doanh nghiệp của ông. Đây sẽ là doanh nghiệp nổi bật nhất trong năm mà tôi được làm. Mọi người sẽ sẵn sàng cả chứ.
Lâu nay công việc của ông thế nào rồi? Giá như tôi có thể thoát khỏi những sự bận rộn để mời ông đi dùng bữa. Tôi cảm thấy ông nói chuyện rất tuyệt.
Ông Tô chẳng biết nói gì, chỉ cầm dây điện thoại xoắn chúng lại một cách vô tội vạ.
Ông Tô này, ông đã đọc bài trả lời phỏng vấn của tôi chưa?
Thế, người ấy là...
Chẳng lẽ ông không đoán được sao, ông Tô? Tôi cho ông đoán đấy, thế nhé.
Tiếng cô cười khanh khách, điện thoại đóng rụp. Đứa con gái lớn đứng ngoài cửa, gắt gỏng.
Bố nói điện thoại gì mà lâu thế? Chú Hoàng đang đợi bố ngoài phòng khách kia kìa.
Ông lập cập bước ra, chân tay lóng ngóng. Đứa con gái xăm soi nhìn bố, đoạn lắc đầu khó hiểu và búng tay tanh tách bỏ lên gác.
Lũ trẻ cười bò bên bàn ăn, đoạn cắm đầu vào tờ báo đọc với vẻ khoái chí.
Tình nóng hổi đấy bố ạ. Vậy nhà báo Thủy Văn mà bố quen là thật hay giả?
Sao? Thật giả cái gì? Ông Tô ngơ ngác nhìn đám con bận rộn với những trận cười nghiêng ngả.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Tội phạm bố ạ.
Thật đấy mà. Báo đưa tin đây này. Một sinh viên mới ra trường đã mượn tên một nhà báo trẻ có uy tín hiện nay để moi tiền của các doanh nghiệp. Cô ta đã làm trót lọt hơn 20 phi vụ. Sau đó do có nhiều đơn tố cáo gửi đến tòa soạn báo của phóng viên Thủy Văn Thật, vụ việc đã được phanh phui và làm chấn động dư luận. Không khéo là bố gặp phải con yêu tinh này rồi.
Lũ trẻ ngưng cười, lo lắng nhìn bố.
Thế cơ quan bố có sao không? Bố có bị mất gì không?
Đây, bố đọc báo đi này.
À, truyền hình cũng đưa tin kia kìa.
Lũ trẻ cũng nhanh chóng rời bàn ăn, rồi mất hút ngoài phòng khách, bỏ mặc mình ông Tô ngồi thảng thốt trước bức ảnh Thủy Văn in đen trắng, đặt giữa trang báo chi chít các tin tội phạm.
Cuộc gặp giữa ông và Thủy Văn giả tại cơ quan điều tra khiến ông cảm thấy nặng nề. Cô gái trẻ ngồi trước mặt ông ủ rũ như một cọng rau diếp bị táp nắng. Vẻ linh hoạt, cách ăn nói sắc sảo trước kia ông từng bắt gặp ở cô đã biến mất. Cô cụp mắt xuống và chưa hề ngẩng lên kể từ lúc ông bước vào.
Cô nhận ra tôi chứ? Ông bắt đầu câu chuyện một cách chật vật.
Vâng, ông Tô. Con người đáng thương rút đầu vào mái tóc xõa tung nặng nhọc, nói bằng cái giọng mất ngủ.
Cô tên là gì?
Thủy.
Tôi thích cái tên này hơn.
Ông...
Cô gái trẻ uể oải nhìn lên ngờ vực.
Thủy là một cái tên hay, cô đã rất cố gắng, phải không?
Tôi không hiểu, mà bây giờ ai muốn nói gì chẳng được.
Cái đầu bướng bỉnh gục hẳn xuống bàn.
Tôi thấy cô đã rất cố gắng, rất có khả năng. Tại sao lại thế?
Ông biết không, ông Tô?
Người con gái vỡ òa trong tiếng khóc của một đứa trẻ bị mẹ nạt đòn.
Tôi đã lăn lộn qua mọi cửa để nộp đơn xin việc. Nhưng nhà tôi chẳng có gì cả. Tôi chẳng có gì cả.
Ông Tô mệt mỏi đứng lên.
Tôi thích cô tên là Thủy. Cô còn quá trẻ.
sự cố thủy văn qua đi như một cơn áp thấp nhiệt đới thất thường trong thành phố. Doanh nghiệp của ông Tô vào nếp làm ăn bình thường. Thỉnh thoảng có đợt tuyển việc, ông lại tự mình ngồi đọc kỹ các bản hồ sơ, lý lịch. Nếu bất chợt gặp người tên Thủy, ông bần thần rất lâu và thầm oán trách mình như một kẻ có lỗi.
Trung Du.
Hỏi ai? Người đàn bà từ từ dứt mắt ra khỏi 10 đầu ngón tay xanh lè vết nhựa chàm đang thoăn thoắt chuốt đầy. Cô muốn hỏi ai? Thằng bé con chừng 2 tuổi, cuộn tròn như một quả bí ngô màu xanh đen, độn trong lớp vải cuốn, thao láo nhìn Phong bằng cảm giác về một sự lạ lẫm đặc biệt. Bà Loan, người xui hả? Sang bên bằng tường thăm người nhà rồi. Cô họ hàng hả?
Vâng, cháu... Chẳng qua là cháu muốn ghé thăm.
Còn ai không? Lần này thì đôi mắt dính chặt vào bộ quần áo lằng nhằng những dây vợ của Phong.
Ý của cô là...
Còn ai quen không? Bà ta hỏi hơi gắt. Quả bí ngô trên lưng cũng bắt đầu dãy dọn. Cái mũ vệt thâm sì trên đầu nó chầu chực rơi xuống. Thằng bé vẫn ngọ nguậy với vẻ hào hứng và túm chặt tay vào cái cầm đã bắt đầu chảy ra của người mẹ, không còn mấy trẻ trung.
Cháu chỉ biết mỗi Bắc Loan, cháu chưa lên đây bao giờ. Bây giờ có ô tô quay ra không cô?
Ngày 2 chuyến, sáng mai mới có. Cô về à?
Phong hốt hoảng nhìn trân trối vào đoạn đường lam nham đá học trước mặt. Thế có xe ôm đi ra không cô?
Xe ôm à? Xe ôm là xe gì?
Phong thiểu não nhìn hai mẹ con người đàn bà Tây. Bó sợi đây dắt bên hông mỗi lúc một rườm rà. Thằng bé con thôi trò túm cầm mẹ mân mê. Nó quay sang giật giật chiếc khuyên tai sủng sỉnh của mẹ đang bị dắt vào xếp khăn quấn chéo ngang đầu. Hình như bà bị đau nên vòng bó sợi chuốt dở quất ngược lên lưng đứa trẻ và xì xào câu gì đó mà Phong không hiểu.
Tối rồi, về nhà chứ.
Người phụ nữ xả cánh tay xuống cho đỡ mỏi và nhìn Phong chờ đợi.
Không muốn về nhà.
Nhưng cháu đợi xe.
Không có xe đâu, có về thì đi theo.
Phong lờ mờ đoán về một lời mời không chính thức.
Nhà cô có gần đây không?
Kia kìa, trước cây bé, sau cây to.
Đi không?
Thằng bé con toài người định với lấy một sợi tua áo của Phong, nhưng bị mẹ nó hất ngược trở lại. Chiếc mũ vải rơi xuống đất. Phong cúi xuống định nhặt, thì một con chó hồng hộc chạy tới, ngoạm biến lấy mũ và đủng đỉnh đi mất hút sau khóm sậy xơ xác vàng cháy. Sự kiện con chó hình như không làm cho hai mẹ con họ quan tâm. Người đàn bà xốc lại con và thoăn thoắt đi trước. Những ngón tay xanh lè lại mãi mốt giữa bó sợi đây lòe xòe. Ba đứa trẻ tròn chắc như những trái bí ngô lớn quần quật đuổi nhau quanh chiếc cầu thang gỗ. Nhìn thấy người lạ, chúng đứng xô vào nhau, mãi miết quan sát.
Sao?
Người đàn bà nói gì đó với đứa bé gái lớn nhất. Nó chừng 12 tuổi, mặt tròn xoe, những đám tóc hơi xoăn bám ợt vào khuôn mặt mướt mát mồ hôi. Hai đứa bé bình bịch leo lên nhà trước.
Theo tôi.
Đứa bé gái có tên là Seo tần ngần nhìn Phong như sợ cô không hiểu.
Chỉ muốn rửa qua tay chân, bể nước nhà mình ở đâu?
Con bé thoăn thoắt bước đi, chốc chốc quay lại nhìn Phong. Cô thả túi đồ cạnh chân cầu thang và mãi mốt đi theo.
Không có bể, chỉ có nước thôi.
Đứa nhỏ lầu bầu giải thích và chỉ vào một khe núi nhỏ. Nước trong róc chảy theo máng tre nâu xỉn. Phong vã nước vào mặt, khoan khoái.
Em tên là Seo, có đúng không?
Ừ, con nhỏ ngơ ngác nhìn Phong.
Sao biết?
Lúc nãy mẹ em gọi tên em mà. Con bé gật gật cái đầu, ra vẻ hiểu biết. Trời tối rất nhanh, khi Phong quay trở lại, đã thấy trong nhà xuất hiện thêm một người đàn ông.
Bố đấy, Seo giới thiệu. Chị Phong vào đi.
Người phụ nữ đã ngồi xuống sàn nhà, cạnh một mâm cơm và bắt đầu dỡ đứa con nhỏ ra khỏi lưng. Thằng bé vừa được tháo củi sổ lồng, mặt tươi tỉnh, đắn đo chạy tới chỗ Phong.
những đứa trẻ khác cũng rời khỏi cột nhà, mon men đi tới. Ăn cơm thôi.
Người đàn bà lôi vò rượu ra khỏi đống sọt bùn nhùng. Ba bát rượu đầy tràn xếp ngay ngắn bên nhau. Người đàn ông vẫn ngồi im lìm, nghiêng người, với lấy một bát ngoài cùng. Từ lúc Phong xuất hiện, ông ta chưa nói một câu nào. Những đứa trẻ bắt đầu ngồi ngay ngắn xung quanh mâm cơm, thi thoảng vẫn nhìn Phong với vẻ quan tâm đặc biệt. Họ mãi mốt ăn, không ai nói với ai, bát đũa lách cách, nồi cơm đảo liên tục.
Ăn lâu thế?
Người phụ nữ sốt ruột nhìn bát cơm vẫn còn lưng lưng của Phong.
Không muốn ăn à?
Phong hối hả gấp thức ăn lùa cố phần cơm còn lại.
Cô cứ kệ cháu.
Người đàn ông đứng dậy sau khi uống thêm một bát rượu nữa, đoạn ra góc nhà, hạ chiếc đệm cỏ cuốn cạnh đống quần áo và khoan khoái nằm xuống. Lũ trẻ cũng bắt đầu buông bát đũa. Chỉ còn lại Bình Phong và thằng bé con vừa ăn vừa nghịch theo những cái bóng đổ rung rinh trong ánh sáng đèn dầu dưới sàn nhà.
Để cháu rửa bát.
Phong hối hả định bê mâm bát ra ngoài cửa.
Để đấy, sao?
Con bé lớn kẻo kẹt đi lên chiếc cầu thang gỗ không tay vịn, cả người nó đều lỏng bỏng nước.
Thay quần áo đi,
người mẹ nói bằng giọng hơi gắt, rồi tự mình bê mâm bát xếp gọn vào cạnh cửa ra vào. Thằng bé con quay quanh bố và cười như nắc nẻ trước trò chơi mới vừa khám phá ra. Đám trẻ con lại dạt vào một chiếc đệm cỏ khác và bắt đầu rì rầm bằng thứ tiếng mà Phong không hiểu nổi. Con bé Seo đã quay trở lại, dục dã.
Phong đi ngủ đi.
Seo buồn ngủ rồi à?
Chưa, nhưng để cho bố mẹ ngủ, Phong lại giường đi.
Chiếc giường duy nhất trong nhà đã được xếp lại ngay ngắn.
Phong không nằm, không ai nằm nữa đâu.
Cái giọng chắc nịch của con bé khiến Phong không dám cãi lại.
Seo ngủ với chị nhé, ngủ một mình chị sợ lắm.
Con bé tần ngần nhìn mẹ như muốn hỏi ý kiến. Nhưng mẹ nó đang bận rộn với những vệt tóc rối bời và đứa con nhảy chồm chồm sau lưng. Người cha đã bắt đầu những nhịp thở đều, chắc. Con bé ra chỗ lũ em, xì xào điều gì đó, rồi trở lại chỗ Phong. Đèn trong nhà tắt tối om, rừng đêm u u với những âm thanh rất lạ.
Sao ngủ chưa?
Cô thì thầm quay sang đứa nhỏ.
Chị Phong không ngủ à?
Sao có đi học không?
Seo có biết Hà Nội không?
Không có cô giáo, Seo không học nữa.
Seo biết viết rồi, Seo biết cả Hà Nội nữa. Trong sách giáo khoa ấy.
Chị Phong lên đây làm cô giáo à?
Chị Phong chưa có chồng à?
Phong nín lặng nghe tiếng ọ ẹ của thằng bé con. Người mẹ thì thào trong bóng đêm bằng thứ âm thanh của sự dỗ về.
Chị Phong đang buồn à? Chị Phong bỏ nhà đi à?
Con nhỏ bắt đầu gặng hỏi chuyện.
Tại sao Seo nghĩ thế?
Trước đây cũng có một chị lên đây, mắt cũng buồn giống mắt chị Phong, chị ấy hay khóc lắm, bây giờ thì về nhà dưới xuôi rồi. Phong im lặng, không biết nói thế nào cho con bé hiểu mình.
Seo đi Hà Nội không?
Seo chỉ thích ở đây có Lý.
Lý là ai?
Lý là con chó đẹp.
Phong chợt nhớ ra con chó ở đầu chân dốc lúc buổi chiều. Cô bất giác nhớ nhà.
Con nhỏ sau một hồi kể về con Lý đã rủ đầu nằm ngủ. Phong quờ chân kéo mảnh chăn may bằng vụn váy kéo lên đắp cho nó. Người mẹ lại cần mẫn với đám sợi nhờ nhờ nâu, xốc thằng cu con trên lưng và đưa Phong ra đầu dốc đón xe. Con chó tên Lý thi thoảng lại nhảy cẩn ở xung quanh. Con bé Seo mất hút đầu buổi sáng, giờ mới xuất hiện, hì hục đuổi theo Phong.
Phong quên cái này, của Phong đấy.
Người mẹ ngạc nhiên.
Tiền à?
Úi già, tí thì quên tiền nhé. Phong ấp úng.
Tiền này là...
Seo dúi tiền vào tay Phong cùng một chiếc hoa tai rất dài.
Cho Phong đấy, Phong có quay lại không?
Có chứ. Phong vội vã trả lời và tiếp tục diễn đạt ý định của mình.
Cháu muốn gửi lại cho gia đình chút...
Người mẹ giờ đã hiểu, lắc đầu quầy quậy.
Không được, không được.
Thế thì đừng có quay lại đây nữa, đi đi. Người phụ nữ trở nên giận dữ, lôi sền sệt đứa con lớn trở về.
Chuyến xe khách phờ phạc trong bụi đất ì ạch dừng lại. Phong hối hả bước lên, khi quay lại nhìn con dốc, chỉ còn hun hút bóng lau sậy khét cháy và tiếng gà eo ốc vẳng ra từ khe núi. Cô biết mình đã bị mắc nợ.
Ở riêng.
Sau khi vét nốt số vốn còn lại làm đám cưới cho anh con út, cảnh nhà càng khó khăn hơn. Diện tích 45m² cả khu phụ cộng thêm ngăn gác xếp nông choen hoảng được chia cho 4 gia đình sinh sống. Trước khi cậu út lập gia đình, nó vẫn ở trên gác xếp với ông bà. Nhiều bữa đi chơi về khuya, nó còn lịch kịch chán chơi mới chịu nằm xuống ngủ. Chân tay thì giãy dọn, ngủ thì ngáy như sấm, làm bố mẹ mất giấc. Hai phòng dưới ngăn tạm chia cho hai anh. Cũng may, cậu cả kế hoạch muộn, mới chỉ có một con gái. Năm nay học lớp 7, anh con thứ lấy vợ đã 5-6 năm nhưng chưa dám có con, phần vì nhà cửa chật chội, phần vì đồng lương eo hẹp. Cả ngày các con đều đi làm, tối lại ăn cơm bụi nên không có gì phải va chạm nhau ngoài buồng toilet kính bưng và ẩm thấp. Mang tiếng mấy anh em đều làm việc nhà nước, nhưng lương tháng cũng chỉ phọt phẹt vài 300.000 bằng tiền đóng học thêm của tụi con nít. Cũng đỡ bữa cơm trưa được cơ quan đài thọ. Những đợt có tang ma hay cưới hỏi ai, cả nhà lại nhộn nhạo hết lên như sắp có lệnh tổng động viên. Được cái anh em biết bảo ban nhau nên không khí gia đình luôn thoải mái, dễ chịu. Bố mẹ vì vậy cũng đỡ khổ tâm hơn. Cậu út dù vắng mãi cũng phải cho cưới. Việc trọng đại nên mọi người đều bấn hết cả lên. Anh cả liên hệ phòng họp của cơ quan, mượn được hơn chục bộ bàn ghế xịn không mất tiền. Anh Thứ nhận in thiếp cưới và đặt tiệc tại nhà hàng với giá hữu nghị. Phong bạc đã có ông bố mượn được ở phòng văn hóa quận. Chị dâu cả đưa con về nhà ngoại ngủ nhờ mấy hôm. Bên nhà, khách ở quê ra đông chật, mọi thứ bị đảo lộn tuồng phèo. Nước đột ngột bị mất, đồ đạc dím gió vất bên hàng xóm. Hai ông bà già lo đến thắt ruột, thắt gan. Căn gác xếp được tân trang thành phòng tân hôn cho đôi trẻ. Chỉ phải tội không đứng thẳng nổi vì đầu chạm trần. Hai ông bà chuyển xuống gian bếp đầy mồ hóng và bụi. Cô con dâu Thứ mất cả buổi chiều tìm báo cũ căng lên tường cho bố mẹ. Khéo căng cũng kê được cái giường mét 2 và một lối đi nhỏ. Mọi chuyện tạm ổn. Bố mẹ nghèo sinh con ra cũng chẳng giàu, đành chắc chiêu mà sống, vá víu mà sống. Đám cưới được tổ chức được hơn một tuần lễ, ông bác dưới quê mới lọ mọ lên thăm. Chả là chuyến này tôi định vào Nam luôn với thằng con trai, ở một mình mãi cũng buồn, thôi thì cuộc đời về với con cháu cho vui. Mà sao nhà cửa ở đây khủng khiếp thế này, lấy đâu ra không khí để thở? Thì bác tính, nhà này chỉ đến nước đập hết đi xây lại, tiền vốn thì không có, đợi cấp giấy phép xây dựng thì lâu. Mấy đứa con tôi có tư tưởng ở tạm vài năm, dành dụm chút ít, rồi sẽ kiếm nhà ở riêng. Thành thử... Không đứa nào chịu bỏ tiền ra xây nhà chứ gì. Chúng nó cũng khó khăn vất vả, con mình xót mà bác. Thế mấy nữa cháu đầy nhà, ông bà ra ngoài đường ở chắc. Sao không về quách nó quê mà sống có phải sướng không? Thế này có cắt vàng tôi cũng không ở. Nhưng về quê thì ở đâu?
Ở nhà tôi. Đấy, tôi còn cái nhà. Bán thì không nỡ, để không cũng bất tiện. Họ hàng với nhau, ông bà về đấy mà ở. Coi như giữ kỷ niệm quê hương cho tôi. Đến khi chết, tôi còn có nơi để về thăm.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến bà lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Đành rằng bấy lâu, bà vẫn muốn về quê sinh sống, xa lánh cảnh phố phường ồn ả, rặt những cảnh chen lấn xô đẩy, trộm cắp móc túi và tệ nạn nhan nhản. Nhưng từ khi sinh con ra tới giờ, có khi nào bà xa chúng nó? Anh em trai, mỗi đứa một tính một nết, nhưng dẫu sao cũng dễ thông cảm cho nhau. Nay chúng đều đã có gia đình, chuyện va chạm sẽ khó tránh khỏi. Dù thế nào, nếu có bố mẹ, chúng nó còn biết nể nang nhau hơn. Nay ông bà đi cả, chị em dâu xung khắc, biết đâu lường hết được. Nhà giữa khu tập thể, có chuyện gì trong gia đình hàng phố lại không biết, rồi để tiếng xấu cả đến con cháu. Bà cứ lo nghĩ suốt ngày thế thì làm sao yên ổn mà sống được. Ông thở dài, nhìn bà vợ già xót xa. Mình đã lo cho chúng nó chừng ấy năm rồi, bây giờ đến lúc phải lo cho bản thân chứ. Âu cũng là giúp chúng nó khỏi phải bận tâm về tôi với bà. Mà tôi thấy ngột ngạt với không khí phố phường lắm rồi. Về quê hít thở hương đồng gió nội, sống an nhàn đến trăm tuổi có phải sung sướng hơn không? Bà bật cười. Ông bao giờ cũng biết cách an ủi bà hợp lẽ nhất. Dù dằn mãi bà cũng đồng ý ra đi. Bữa cơm chia tay của cả nhà diễn ra trong yên lặng. Có ai biết được đến cuối đời, ông bà thêm một lần nữa ra ở riêng. Chúng con có gom góp được một chút tiền để bố mẹ về lo gạo nước. Hàng tháng chúng con sẽ gửi tiền về quê, bố mẹ cứ thanh thản mà sống. Bà mẹ rưng rưng nước mắt. Các con không phải lo cho bố mẹ đâu. Dù dưới quê ông bà và họ hàng không còn ai, nhưng vẫn có bà con, làng nước. Ngày xưa bố mẹ đã chẳng lớn lên từ đấy sao? Bây giờ trở về là hợp lẽ tự nhiên. Hơn nữa, bố mẹ thật ân hận vì mình không giàu có, để đến nỗi các con phải sống chật chội, khó khăn như thế này. Thôi thì, nghèo cũng cố giữ lấy nề nếp gia đình. Anh chị em bảo ban nhau tu chí làm ăn, để đức cho con cái. Bố mẹ về quê, chắc chắn cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Cô con dâu út ngồi nép bên cạnh chồng, se sẻ xịt mũi. Chị dâu cả đưa mắt nhìn các em một lượt, rồi lên tiếng. Để bố mẹ phải ra đi thế này, chúng con có lỗi vô cùng. Lẽ ra chúng con có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ lúc về già. Thôi, cũng mong bố mẹ hiểu cho lòng chúng con. Rồi đây chúng con có nhà riêng, cuộc sống không đến nỗi chật vật thế này. Chúng con xin được đón bố mẹ về chăm sóc.
Được rồi, ông bố hăng hái gật đầu. Sao bỗng dưng buồn xỉu đi thế này? Cứ coi như bố mẹ hồi xuân, muốn ra ở một mình. Mà từ đây về quê có ngót 50 cây số, chủ nhật hoặc ngày lễ Tết, chúng mày lại về thăm, có gì phải lo lắng nào. Biết đâu về quê thích hơn, chúng mày chẳng muốn xin đổi nhà với hai ông bà già này. Khuya rồi, đi ngủ thôi các con, mai còn phải dậy sớm đi làm, bố mẹ có sức khỏe, tự lo được cho mình. Các con cứ yên tâm.
Suốt đêm cả nhà chông chông thức. Phòng ngoài, con bé cháu bị gây sốt từ chiều, nên hai vợ chồng anh cả bật đèn khua khoắng mãi. Phòng trong, vợ chồng anh Thứ thức dậy vỗ mũi trong màn đến mấy bận. Trên gác xếp, vợ chồng cậu Út rì rầm rò chuyện không dứt. Đầu giờ sáng, chúng đã thay nhau vào nhà vệ sinh. Tiếng nước xối xèn xẹt, chói gắt trong bóng tối. Hai ông bà già nằm lạnh lẽo trong căn bếp chật chội, hôi rình mùi gián. Tiếng chuột gặm hộp cắt tông cũ rào rào. Chốc chốc, bà lại kéo áo lau nước mắt. Ông nằm bên hụt hạt ho. Ý chừng ông muốn nói câu gì để an ủi bà. Nhưng ngần ấy năm chung sống, ông hiểu tính tình bà hơn ai hết. Những lúc như thế này, bà chỉ muốn được yên tĩnh một mình và tự dàn xếp phần tâm tư rối bời. Ông chỉ có thể nghe nhịp thở của vợ mà đoán biết. Sáng hôm sau, không ai bảo ai, cả nhà đều thức dậy từ rất sớm. Cô chị cả chạy ra phố, một lát sau trở về mang theo một túi bánh kẹo, hai cân cam và hai nắm xôi to tướng. Anh cả và anh hai chở ông bà ra bến xe, rồi tất tả trở về cơ quan cho kịp giờ làm. Chuyến xe khách liên tỉnh khét lẹt mùi mồ hôi và mùi hàng hóa, khẽ rùng mình, rồi chạy òa vào đám bụi đất mù mịt. Mỏi mệt, bà lơ mơ gục đầu vào vai ông, thiếp đi. Họ về làng giữa vụ gặt, nên trong xóm ngoài thôn vắng hoe vắng hoắt. Mấy đứa trẻ con, mũi dãi sườn sượt, đang vật nhau trong đống rơm, tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo hai ông bà, nửa thành phố, nửa nông thôn, tay xách nách mang, thập thỏm bước đi trên con đường vung vãi bùn đất. Tiếng gà nhảy ổ te tái từ một mái bếp lỉnh kỉnh thúng mẹt. Chó hồng hộc đuổi nhau quanh mấy gốc chuối tơ tướp. Họ tìm được ngôi nhà không mấy khó khăn. Ngôi nhà tuy cũ nhưng còn khá tốt. Kèo cột đều làm bằng gỗ lim nên chắc hơn đá. Chỉ tội nhà vắng hơi người nên đồ đạc lạnh tanh. Nhện bắt võng kín bốn cục màn. Mọt nghiến ken két dưới chân tủ trà. Ông bác đã vào với các con được hơn một tháng, đồ đạc để lại gần như nguyên vẹn. Điều này thật vượt quá mơ ước của hai ông bà khi bắt đầu cuộc sống mới. Nhà ở quê nên đất đai rộng rãi, thoáng mát. Khu vườn sau là hơn chục gốc táo, mé phải của nhà là khu phụ và một chuồng lợn cũ bỏ hoang. Mé trái là nhà bếp và một hàng hoa huệ giáp bờ rào. Trước nhà là một khoảng vườn nhỏ trồng đủ thứ cây lặt vặt, nối liền với ao đầy chặt bèo tây. Xung quanh ao trồng chanh và ổi. Kế đó là hai sào ruộng trồng rau muống. Lâu không có người hái, nên các ngọn rau chồm cả lên nhau, bò lêu nghêu, phủ kín cả bờ cỏ. Bà bước đi từ trong nhà ra ngoài sân, hai tay chắp trước ngực, miệng không ngớt lẩm bẩm.
Tốt quá, thế này thì tốt quá rồi.
Lác đác, có người đi làm đồng về ngang ngõ, ghé vào hỏi thăm. Khói bếp râm ran trong cái nắng cuối hè chói chang. Bà sực nhớ đến hai nắm xôi trong túi, vội vã dở ra đưa cho chồng. Họ nhẫn nhang ngồi ở bậc thềm, vừa ăn, vừa tận hưởng những giây phút thư giãn đầy xúc động trên mảnh đất quê nhà. Chẳng kịp nghỉ ngơi, họ bắt tay vào công việc thu dọn nhà cửa. Ông quét mạng nhện, sửa lại đường dây điện, rồi lại ra sân làm sạch cổng ngõ, vung lá khô trong vườn mang vào bếp. Bà bận rộn lau chùi bàn ghế cho sạch bóng, giặt giũ chăn màn và sửa soạn trong bếp. Chủ nhà cũ tinh ý để lại cho họ một thùng gạo đầy ắp và ít cá khô trên gác bếp. Chẳng mấy chốc trời đã sầm sẩm tối, bà hái ít rau ngót ngoài vườn và sắp nồi làm bữa. Bữa cơm chưa kịp tàn, hàng xóm láng giềng đã kéo đến chật nhà. Ông xăm xắn trải chiếu ra giữa sân, rồi giục bà mang bánh kẹo ra mời khách. Đã bao năm trôi qua mà những bạn bè xưa vẫn còn nhớ tới họ, hồ hởi đón họ trở về.
Mai tôi bắt cho ông đôi lợn giống nuôi giải khuây. Nhà tôi được lứa này hơn chục con cơ mà. Rau cỏ đầy ra đấy, lo gì không có thức ăn cho nó. Hay ông bà quên mất cách nuôi lợn rồi? À, nhắc đến chuyện giống má của ông Bóng tôi mới nhớ ra. Nhà tôi nuôi cá giống lớn nhất huyện này đấy. Mai tôi bảo thằng Nhớn thồ cho ông bà ít cá tăng gia. Ao rộng thế kia lại để nuôi bèo, rõ phí. Mà tôi cũng khỏi cần phải trả tiền giống. Chỉ cần dăm bữa nửa tháng tôi đến, đãi bằng cá bảy món là được rồi. Cái ông thung cá này, chỉ còn thiếu nước mặc áo da cá, đội mũ vây cá và đi dép xương cá nữa thôi. Lúc nào cũng cá. Ông ăn suốt ngày ở nhà còn chưa chán hay sao? Ây da, thì người ta nuôi cá giống chứ ai nuôi cá thịt. Mà cũng phải quảng cáo thế cho nó rơm rạ chứ.
Nhà cửa râm ran tiếng nói cười. Những mệt mỏi lo âu phút chốc đã tan biến sạch. Hai ông bà dễ trẻ lại đến chục tuổi. Bần bật hơn tháng trời, không thấy đứa nào về với bố mẹ. Sáng nào đi chợ, bà cũng có ý ngóng theo con đường về thành phố. Chỉ loáng thoáng bóng mấy chiếc xe thồ chở rơm rạ treo leo đi trong cơn nắng chói chang. Con đường làng ô tô không vào được, nên chỉ trả khách từ gốc cây đề đầu lối rẽ. Từ đó về đến nhà cũng mất 4-5 cây số.
Bà lo mà làm cái gì? Tôi với bà không sao là được rồi. Chúng nó bận công việc nhà nước, sao dám lơ là?
Có việc để bận bịu là tốt rồi. Chỉ sợ chúng nó nhàn rỗi quá thành hư hỏng thôi. Bà không có ý trách con cái vô tâm, nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Với người mẹ, đứa con lúc nào cũng vẫn còn nhỏ dại, cần được bảo ban, che chở. Bao nhiêu điều bất trắc khôn lường có thể xảy ra với chúng. Từ khi con cái đi làm, chẳng mấy khi chúng chịu ở nhà, nhong nhóng việc cơ quan suốt ngày. Tối đến thì lao đầu vào lớp tại chức hay tiếng Anh, rảnh rang hơn thì tụ tập bạn bè đi tối ngày. Nhưng bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng vẫn tìm về với mẹ. Giờ đây, chúng không còn chỉ lo cho bản thân, mà có cả một gánh nặng gia đình. Giữa thời buổi khó khăn này, gánh nặng ấy trở nên khó khăn, nan giải hơn. Bà biết, có nhiều khi chúng bị đau ốm, cũng không dám kêu ca hoặc đến bệnh viện. Một bước đi là một bước cần tiền. Có biết bao nhiêu thứ chúng phải tự mình chi tiêu và lo toan. Dầu thương con đứt ruột, ông bà cũng chẳng thể giúp gì cho chúng.
Ông quyết định cải tạo lại ruộng rau muống. Lứa rau trước đã quá già,
dẫu có cắt hết thân, đợi trổ đợt mới, cọng cũng bé, lá bị xoăn và lên hoa đầu ngọn. Tranh thủ chủ nhật, hai ông bà bì bõm lội ruộng, vớt hết đám rau già, làm lại đất. Dầm đám ruộng mới, bà có ý đổi loại rau khác cho có lãi hơn, nhưng ông gạt phắt đi.
Rau muốn dễ trồng mà đỡ vất vả, cho lợn hay cho cá ăn cũng tiện, bà còn đòi gì nữa? Mình có phải nhà buôn bán đâu mà bà cứ lo cho đau đầu.
Tham công tiếc việc, rồi quỷ lúc nào không biết đâu.
Chẳng phải đợi lâu, làm đến trưa thì bà gục hẳn. Sức vốn đã yếu, nay thêm đứng nắng, chịu hơi nước thâm thẩm từ chân ruộng trũng bốc lên, khiến bà xây sẫm mặt mày, ngã lăn xuống vệ đất. Ông hốt hoảng buông cào chạy đến, hai ông bà già ướt lướt thước, dắt díu nhau về đến sân nhà. Lũ trẻ hàng xóm nhắn lên gọi người nhà. Trong lúc có người đỡ đần, ông quậy quả xuống bếp, nấu ù lưng cháo hành để giải cảm cho bà. Thốt nhiên trong lúc lơ mơ một mình, bà cảm thấy hoảng sợ. Bà thấy rõ ràng sức khỏe đang rút dần ra khỏi cơ thể của mình, chỉ để lại sự mỏi mệt và rệu rã. Hơi thở của bà buốt lạnh, những giọt nước từ hai khóe mắt nham nhở ứa ra, xa xót. Ông yên lặng vực bà ngồi dậy, chậm rãi đút cháo cho bà. Lần đầu tiên, bà thấy ông khóc. Họ âm thầm ngồi bên nhau. Người đưa, người nuốt khó nhọc. Đời người chớp mắt sang tay. Biết rồi ai còn, ai mất hôm nay.
Lá thư chỉ với mấy dòng ngoạch ngoạc.
Bà lên với cháu đi bà. Nhà mình đi hết cả, chỉ còn lại mỗi mình cháu. Cháu sợ lắm bà. Bà lên với cháu đi.
Đấy, bà chiều cho nó lắm vào, sến một tí là bà. Thế bố mẹ chúng nó đâu? Ra nó cần một người để chơi với nó. Còn việc chả cháu.
Ông bực bỏ đập lá thư xuống bàn. Khuôn mặt ông đỏ tía lên. Không giận sao được. Con cái chẳng thèm ngó ngàng gì đến bố mẹ. Cháu thì nhèo nhẹo đòi bà lên.
Cứ như ông bà phải có nghĩa vụ xuất hiện lúc chúng cần. Bà thì mới ốm vậy, để ông lo súc cả người. Chúng nó có biết như thế không?
Ngỡ thế là xong, ai dè cả đêm bà nóng ruột, không tài nào chợp mắt được. Hễ có nhắm mắt, lại mơ thấy những giấc mơ hãi hùng. Mấy lần bà giật mình, đập tay xuống giường, khiến ông phải bật dậy. Hai vợ chồng già trở mình cọ kẹt mãi tới sáng. Bà nhất định đòi lên thăm con, thăm cháu. Ông tìm mọi cách ngăn cản nhưng không được. Lợn gà, cám bả ở nhà cần có người chăm lo. Ông đành để cho bà đi một mình. Linh cảm không đánh lừa người mẹ. Thằng con thứ túng quá hóa liều, lập sổ sách ma rút tiền công quỹ mua nhà mua đất. Lần đầu còn lấy nhỏ giọt, không ai phát hiện ra. Càng tham càng thâm. Sau vụ mất 100 triệu, cả cơ quan náo loạn để tìm thủ phạm. Thằng con bà sợ quá, bỏ chạy biệt tâm. Cơ quan phát lệnh đến nhà nhưng không gặp. Chuyện nhà chuyện cửa rối như mớ bồng bông. Cô Út thúc chồng về nhà ngoại ở hẳn. Ông anh cả đau đầu tìm cách gỡ rối, vừa lo chạy vạy tiền bạc trả nợ giúp em, vừa hỏi người trong giới để được giảm nhẹ tội cho nó. Đồ đạc đội nón ra đi, nhà không ai thèm ngó ngàng, nơm chẳng khác gì cái nhà hoang. Chẳng ai dám báo tin cho bố mẹ vì sợ ông bà lo lắng sinh bệnh tật. Ai dè con bé cháu trong lúc hoảng hốt lục tìm địa chỉ của ông bà, ngoệt ngoạc được mấy dòng. Bà muốn đổ khuỵu xuống từ ngay bước chân đầu tiên bước vào nhà. Còn bé cháu suốt ngày lang thang ở mấy hàng cơm bụi, người sắc lại như cây kim. Nó lao vào lòng bà, thổn thức. Suốt cả ngày bà lặng lẽ thu dọn nhà cửa, nấu cơm nước cho cháu. Mãi đến 9 giờ tối, vợ chồng anh cả mới phờ phạc trở về. Bà mẹ run rẩy móc hầu bao được mấy trăm nghìn từ tiền bán rau đưa cho con. Không ai muốn nói, chỉ sợ nói ra làm cho nhau đau lòng hơn. Cô con dâu thứ cũng chỉ ghé qua gửi cho mẹ cân nho, rồi bương bả đạp xe đi. Nhà tắt điện ngủ sớm, nhưng cũng chỉ nằm trằn trọc đợi sáng. Sáng hôm sau, bà lặn lội đến cơ quan của con, nhất định xin gặp bằng được thủ trưởng cao nhất. Bà phải chờ ngoài cổng hơn 2 tiếng đồng hồ cho 15 phút được phép gặp gỡ. Cả một dãy phòng làm việc im lìm, tiếng điều hòa ro ro chạy, tiếng dép của bà cũng trở nên quá to, làm xáo trộn các không gian trang nghiêm, tĩnh lặng.
Ngồi đối diện với thủ trưởng của con, người mẹ cảm thấy mình có lỗi. Bà nói không nhiều, nhưng chậm rãi, từ tốn. Không một lời van xin, cũng không khóc lóc. Vị lãnh đạo xấp xỉ 60, mái tóc muối tiêu của ông gục trên bàn. Im lặng lắng nghe câu chuyện của người mẹ già. Hai bên khóe mắt hằn lên những nét khắc khổ, chai sần. Đúng 15 phút, bà đứng lên, xin phép ra về.
Nó sẽ phải đến gặp ông. Tôi hứa như vậy, nó không được phép bỏ đi sau tất cả mọi chuyện.
Vâng, bà nói đúng. Người đàn ông luống tuổi từ tốn đưa bà ra đến tận cửa. Chào bà. Một mình bà siêu vẹo đi ra khỏi cổng cơ quan. Đang giữa giờ làm việc nên không thấy bóng người qua lại. Chỉ vẳng vót tiếng điện thoại và tiếng gõ bàn phím tất bật. Anh con thứ bất chợt trở về trong bộ dạng lén lút. Khe khẽ mở khóa vào giữa khe cửa hẹp. Vừa vội vã đóng sập sau lưng. Rồi hối hả lên gác, lục tìm một thứ gì đó. Người mẹ dò dẫm từ dưới bếp đi lên, trân trân nhìn đứa con tội lỗi. Anh con trai lặng ngắt trước bần tóc đã nhuốm màu bạc phơ của người mẹ, rồi cuống cuồng xô cửa chạy ra ngoài. Bà không kịp gọi với theo và cũng không muốn gọi với theo. Những ngày sau trôi qua nặng nề trong tâm trạng chờ đợi và thất vọng. Một mình bà ngồi trơ trọi giữa căn nhà ngổn ngang đồ đạc, không biết làm gì cho hết ngày. Đến ngày thứ 17, đứa con trở về, đổ gục dưới chân mẹ, râu tóc lởm chởm, hai mắt sâu trũng và trắng nhợt. Toàn bộ số tiền đã được gom lại, nguyên vẹn. Bà không muốn gặng hỏi về điều này, song một điều chắc chắn mà bà biết, nó không phải là đứa bỏ đi. Trong cuộc đời của mình, không ai tránh được những sai lầm. Bà nghẹn ngào trở về với ông sau hơn tháng trời xa cách. Họ âm thầm đón nhau trong vị hăng nồng của đồng bãi và bữa cơm cất vội. Nhưng hình như chưa ai muốn ăn.